Mời các bạn theo dõi tiếp truyện dài Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ, sáng tác Nguyễn Nhật Ánh, người đọc Thế Vinh, phát trên trang web thegioiaudio.org. Chương 5: Khi người ta lớn. Bạn đọc thân mến của tôi, khi các bạn đọc tới dòng chữ này thì thú thật tôi vẫn còn nuôi trong lòng một bí mật. Chắc các bạn cũng thấy cuốn sách mà tôi viết và các bạn đang đọc không hề giống với bất cứ cuốn sách nào tôi đã từng viết và các bạn đã từng đọc trước đây. Tôi đã định giữ kín bí mật này kể cả khi cuốn sách đã kết thúc và nhà xuất bản đã in ra. Nhưng vì các bạn đã kiên nhẫn đọc tới đây, đã nộp cho cuốn sách một khoảng thời gian như người ta nộp tiền cho cục thuế, thì tôi thấy các bạn không có lý do gì không được hưởng quyền được thông tin về tác phẩm mà các bạn đã bỏ tiền ra mua và bỏ thì giờ ra đọc. Sẵn đây tôi tiết lộ luôn, thực ra cái tôi đang viết không phải là một cuốn tiểu thuyết. Thực tế đây là một bản tham luận mà tôi định sẽ trình bày trong cuộc hội thảo Trẻ em như một thế giới do Ủy ban UNESCO tại Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục tổ chức, với sự góp mặt của các nhà nghiên cứu giáo dục, các chuyên gia tư vấn tâm lý, các nhà báo phụ trách mảng học đường và giáo dục gia đình, cuối cùng là các nhà văn viết cho trẻ em. Tất nhiên, đây là bản tham luận sẽ không bao giờ được đọc trên diễn đàn, thậm chí không được gửi tới cuộc hội thảo theo đúng kế hoạch trước đó. Lý do tại sao thì tôi sẽ nói sau, mà thôi tôi nói ngay đây. Có nhiều lý do, mỗi lý do mang một hình hài cụ thể. Lý do đầu tiên mang hình hài của thằng Hải Cò. Gọi thằng Hải Cò là gọi theo thói quen, cách gọi tôi vẫn gọi nó vào cái thời chúng tôi 8 tuổi. Bây giờ đúng ra tôi phải gọi Hải Cò là ông Hải Cò, như vậy cho nó lịch sự. Vì Hải Cò bây giờ đã nhiều tuổi lắm rồi, đại khái bằng cái mức 8 tuổi nhân cho 6, tức là khoảng trên dưới 50 nếu chúng ta vẫn quyết tin theo bảng cửu chương. Hải Cò đột ngột đến thăm tôi vào một chiều mưa gió, nhưng cuộc gặp gỡ không được lãng mạn như trong nhạc Tô Vũ. Hải Cò kéo ghế, thả người dưới đánh phịch, hỏi đột ngay: "Nghe nói cậu đang viết một bài gì đó về tụi mình hồi còn bé có phải không?" "Ủa, sao cậu biết?" Tôi sượng mắt lên. "Cậu không cần biết tại sao tôi biết, cậu chỉ cần trả lời là có chuyện đó hay không." Giọng Hải Cò rất giống giọng của một quan tòa, mặc dù tôi biết nó đang là giám đốc một công ty không liên quan gì đến pháp luật. "Có," tôi dè dặt đáp. "Có thật à?" Hải Cò chồm người tới trước và reo lên, cứ như thể nó vừa bắt quả tang tôi đang làm chuyện gì phạm pháp. Tôi liếm môi. "Đó chỉ là một bản tham luận..." Hải Cò cắt ngang. "Nó là bản tham luận hay không phải bản tham luận, điều đó không quan trọng. Tôi chỉ quan tâm cậu viết cái quái gì trong đó." Hải Cò giặt một giọng gây hấn. Tôi nhìn chăm chăm vào mặt nó, cảm giác nó đã biết tôi viết những gì về nó. "Thì những chuyện vụn vặt của tụi mình hồi nhỏ." Tôi lấy giọng êm ái, cố nhấn mạnh hai từ vụn vặt để trấn an thằng bạn cũ. Bằng ánh mắt cảnh giác, Hải Cò nhìn tôi một lúc, rồi nó đột ngột chìa tay ra. "Cậu đưa tôi xem thử nào." Thoạt đầu, tôi đã định từ chối, nhưng rồi nhận thấy làm thế càng khiến Hải Cò nghi ngờ, và cuối cùng tôi cũng không thoát được nó. Bèn rút ngăn kéo, lấy sấp bản thảo thảy lên bàn. "Cậu đọc đi, chẳng có gì nghiêm trọng đâu." Tôi tặc lưỡi nói thêm, cố tình xoáy vào khía cạnh tình cảm. "Chỉ là những kỷ niệm đẹp đẽ của tuổi thơ." Hải Cò không bị những mỹ từ của tôi đánh lừa. Nó thận trọng lật từng trang bản thảo và nhìn cái cách nó săm soi từng con chữ, tôi có cảm giác không phải nó đọc mà nó đang sục sạo dò tìm. Thỉnh thoảng nó lại giật nảy trên chỗ ngồi. Chà chà, đánh lộn đánh lạo, không ổn rồi. Ui chà, không thể như thế được. Giám đốc một công ty lớn không thể dạy con theo kiểu bá láp như thế này được. Tôi lo lắng. Kiểu gì? Hải Cò đập tay lên bàn đánh chát. Mày giữ gìn tập vở sạch sẽ như thế này, mày không sợ thầy cô bảo ba mẹ mày không biết dạy con hả thằng kia? Hử, một giám đốc thì không đời nào quát con như thế. Đây nữa. Hải Cò xí mạnh ngón tay vô trang giấy như đang cố đè bẹp một con ruồi. Đến giờ cơm mà ngồi vô ăn, chỉ có kẻ không được giáo dục đến nơi đến chốn mới làm như vậy. Nó giơ hai tay lên trời. Ôi trời ơi, cậu muốn giết tôi hả Mùi? Hải Cò bỏ chữ cu trước tên tôi, nhưng hắn vẫn quát tôi như một thằng cu. Đây chỉ là chuyện hồi nhỏ, hồi tụi mình mới có 8 tuổi. Tôi phân trần bằng cả giọng nói lẫn vẻ mặt. 8 tuổi cũng thế. Mặt Hải Cò đỏ gay. Giám đốc một công ty lớn thì không thể ăn nói như thế hồi 8 tuổi. Các đối tác sẽ nghĩ gì về tôi nếu biết hồi bé tôi là một đứa hư hỏng?
Mình không nghĩ như vậy là hư hỏng.
Đó là ý nghĩ của cậu.
Nhưng mình có bịa đâu. Mình ghi lại những gì cậu đã nói hồi 8 tuổi. Hồi đó...
Hồi đó là hồi đó, bây giờ là bây giờ. 8 tuổi thì con người ta là bao nhiêu là chuyện ngốc nghếch. Bây giờ cậu lôi ra biêu diếu để làm gì?
Tôi không thể nào tiêu hóa nổi lập luận của Hải Cò. Nhưng tôi biết tôi không thuyết phục được nó. Thằng Hải Cò hồn nhiên phóng khoáng bao nhiêu thì ông giám đốc Hải Cò tính toán và cố chấp bấy nhiêu. Thằng Hải Cò sẵn sàng làm những gì nó muốn, trong khi ông Hải Cò chỉ muốn làm những gì người khác muốn. Có lẽ đó lại là một điểm khác biệt nữa giữa trẻ con và người lớn. Điều đó cho thấy nếu cần tẻ nhạt thì đời sống người lớn còn tẻ nhạt gấp trăm lần so với trẻ con. Cuối cùng tôi thở dài. Thế cậu muốn sao?
Cậu phải gạch bỏ hết những chi tiết dở hơi đó.
Hải Cò đáp với giọng dứt khoát. Không được. Thế thì còn gì là bản tham luận của mình?
Đó là chuyện của cậu.
Hải Cò lạnh lùng, có vẻ quyết dồn tôi vào chân tường. Tôi uống một hớp nước để dằn cơn giận. Thế này vậy. Tôi đặt vội chiếc ly xuống bàn để không phải sáng nó vào tường. Mình sẽ không gạch bỏ hay tẩy xóa gì hết, nhưng mình sẽ đổi tên nhân vật. Con tủn đến, ngồi đúng vào chiếc ghế Hải Cò ngồi hôm qua. Tôi khỏi cần giải thích, các bạn cũng đã biết lý do thứ hai mang hình hài con tủn. Con tủn ngồi đúng vào chiếc ghế của Hải Cò đã ngồi và hỏi đúng cái câu Hải Cò đã hỏi. Nghe nói anh đang viết một bài gì đó về tụi mình hồi bé có phải không? Chỉ có phản ứng của tôi là khác. Tôi gật đầu như cái máy. Đúng vậy. Và anh biết là không nên lôi chuyện ngốc nghếch hồi bé ra biêu diếu. Hiệu trưởng một ngôi trường lớn như em không thể nhận một tin nhắn kiểu như chiều nay chúng ta lên giường một chút chăng? Hồi 8 tuổi, học sinh và phụ huynh học sinh sẽ nghĩ sao về em, có đúng không? Con tùn cũng gật đầu như máy, giống hệt tôi. Đúng đúng. Tôi tiếp tục phục thiện. Vì vậy mà anh quyết định sẽ đổi tên nhân vật. Cái cô bé nhận mẩu tin qua sức hư hỏng đó không phải là cô Tùn, mà sẽ là cô Hồng Hạnh hay cô Anh Đào nào đó. Cuộc gặp gỡ giữa tôi và con Tùn hôm đó ngọt ngào như ướp đường. Nó không đòi đọc bản thảo, cũng không sở giọng quan tòa. Mà có là quan tòa thật thì chắc nó cũng hết sức dịu dàng hoan hỉ. Khi chưa hỏi câu nào, bị cáo đã khai nhận tuốt tuần tuột và thành khẩn hứa hẹn sẽ sửa chữa mọi lỗi lầm. Chương 6. Tôi là thằng cu Mùi. Con Tùn hồi bé khác xa con Tùn bây giờ. nghĩa là đáng yêu hơn nhiều, cho dù nó không hề yêu tôi. Sau vụ tin nhắn, tôi ngoắt nó ra ngoài hè, chửi té tát. Mày đưa cho mẹ mày đọc mẩu tin đó chi vậy?
Tại mình không hiểu bạn muốn rủ mình làm gì.
Bây giờ mày hiểu chưa?
Chưa hiểu.
Chưa hiểu thì đừng bao giờ hiểu.
Tôi nói vậy vì tôi đã hiểu rồi. Chính chú Nhiên đã giải thích cho tôi. Chú vừa giải thích vừa cười khà khà, trong khi mặt tôi méo đi từng phút một. Kể từ hôm tôi lỡ lầm một chút đó, đời tôi mất đi bao nhiêu thứ. Ba tôi cấm tôi không được nghịch chiếc điện thoại của chú Nhiên nữa, không được gửi tin nhắn, rủ con Tùn đi dạo một chút, lai dai một chút. Đời tôi trở nên buồn quá nhiều chút. Ngày tháng trở lại là những ngày tháng cũ, lẽo đẽo trong hành lang hiu quạnh của cuộc sống. Tôi lại đi từ trường về nhà, từ phòng ngủ đến phòng tắm, từ bàn ăn đến bàn học, với một nhịp điệu không đổi, y như trái đất vẫn buồn tẻ quay quanh mặt trời. Nếu tôi là trái đất, đôi khi tôi lẩn thẩn nghĩ tôi sẽ không cam chịu sống một cuộc sống máy móc và đơn điệu như thế. Tôi sẽ không thèm quay nữa, hoặc là tôi sẽ tìm cách quay theo hướng khác, mặc cho mọi thứ ra sao. Nhưng tôi không phải là trái đất, tôi là thằng cu mùi. Thằng cu mùi không lái được trái đất theo ý mình, nhưng nó có thể bắt cuộc sống của nó đi theo cái cách của nó mà nó chợt nghĩ ra. Khi khát nước, tôi không thèm rót nước vô ly nữa, tôi rót nước vô chai xá xị. Những chai xá xị uống xong, mẹ tôi chất hàng đống trên đầu tủ, chờ bán cho các gánh ve chai. Tôi uống nước trong chai, thấy thú vị làm sao. Hải Cò qua nhà tôi chơi, thấy vậy ba chân bốn cẳng chạy về nhà nằng nặc đòi mẹ nó mua xá xị cho nó. Xưa nay nhà Hải Cò không bao giờ uống các loại nước ngọt đóng chai. Mẹ nó bảo các loại nước ngọt toàn chất hóa học, có họa là điên mới nốc ba cái thứ độc hại đó vào người. Nhưng thằng Hải Cò cứ bù lu bù loa ghê quá, bà đành ra chợ tha về cho nó một chai. Hôm sau Hải Cò cầm chai nước chạy qua nhà tôi, mặt hiu hiu tự đắc. Mày xem, hôm qua đến giờ tao uống nước bằng cái chai này nè. Tôi tủm tỉm, mày thấy thế nào? Nước trong chai ngọt và mát hơn nước trong ly mày ạ, lạ ghê. Tôi còn bày cho Hải Cò nhiều chuyện lạ khác nữa. Hết uống, tôi chuyển sang ăn. Tôi không thèm bới cơm vô chén như trước nay. Tới bữa ăn, trước ánh mắt sửng sốt của ba mẹ tôi đổ cơm và thức ăn vào chiếc thau nhôm, trộn lên như một món thập cẩm, rồi bưng cái thau ra ngoài hè. Tôi ngồi xổm nhìn ra đường, vừa lấy muỗng xúc cơm tọng vô miệng, cảm thấy cuộc sống vô cùng tươi đẹp. Chồng tôi ăn cơm trong thau, rất giống con heo nhà tôi ăn cơm trong máng, nhưng Hải Cò vẫn tấm tắc. Hay quá, kiểu mới à? Ừ, kiểu mới, thích lắm. Hôm sau, Hải Cò lại háo hức đi tìm tôi, chỉ để khoe. Tao vừa ăn cơm trong thau. Lần này, không đợi tôi dò hỏi, Hải Cò hớn hở nói luôn. Ăn cơm trong thau ngon tuyệt mẹ ạ, ngon hơn ăn bằng chén nhiều, lạ ghê hết mày. Hải Cò lại lạ ghê. Tôi cũng thấy lạ, mặc dù tôi lường trước được điều đó. Bây giờ, tức là lúc ngồi viết lại câu chuyện này, dĩ nhiên tôi thừa biết hồi đó chính yếu tố tâm lý đã tác động đến khẩu vị của bọn tôi. Sự thay đổi của hoàn cảnh đã dẫn đến sự thay đổi của cảm xúc. Tại sao những lời tỏ tình thốt ra ở cạnh bờ sông hay ngoài đồng cỏ dễ thành công hơn khi những lời đó thốt ra giữa quảng trường hay những nơi chợ búa? Tại sao những đôi vợ chồng thích đi du lịch đến những nơi xa lạ để tìm lại cảm giác của những ngày đầu tiên, điều mà họ không thể tìm thấy khi quanh quẩn trong căn nhà quen thuộc? Tất cả đều có lý do của nó. Con người ta bao giờ cũng cần đến một hoàn cảnh mới để trước tiên làm mới lại chính cảm xúc của mình, rồi sau đó, nếu tiện thì tiếp tục làm mới những thứ khác. Do vậy, người lớn khi có điều kiện, họ lập tức thay đổi hoàn cảnh, đôi khi bằng cách hết sức cực đoan,
như thay một người vợ này hay một người chồng này bằng một người vợ khác hay một người chồng khác. Tóm lại, người lớn thường cho phép mình làm tất cả những gì mình thích, kể cả những ý thích rất vớ vẩn, và cấm trẻ con làm tất cả những gì họ không thích, và sự cấm cản của họ nhiều khi cũng vớ vẩn nốt. Tôi và Hải Cò thay đổi thói quen ăn uống thì đâu có ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới. Không phải vì bọn tôi không thích uống nước trong ly, mà hết ông Tổng thống này đến bà Thủ tướng nọ bị ám sát. Cũng như thế, người Israel và người Palestine nã pháo vào nhau chắc chắn không bắt nguồn từ việc bọn tôi thay chén bằng thau. Nhưng dưới mắt của các ông bố bà mẹ, việc một đứa con bỗng nhiên thích ăn uống theo kiểu trái khuấy là cái gì đó hết sức nghiêm trọng. Có thể không liên quan đến chiến tranh, nhưng rất có khả năng dính dáng đến sự điên rồ. Con có điên không hả con? Mẹ tôi hỏi. Cái cách bà nhìn tôi như thể tôi vừa khoác vào bộ đồ trắng toát của bệnh viện. Tôi hiểu mẹ tôi khi nhìn vẻ lo âu ánh lên trong đáy mắt bà, nhưng tôi cũng rất buồn bà không hiểu tôi như tôi đang hiểu bà. Không đâu mẹ à, tôi ủ rũ đáp. Tại sao con lại làm thế? Tất cả mọi người đều uống nước trong ly, sao con lại thích uống nước trong chai? Chính vì tất cả mọi người đều uống nước trong ly nên tôi mới thích uống nước trong chai. Lý do hết sức đơn giản, nhưng tôi chỉ dám nghĩ trong đầu. Tôi không thể nói điều đó ra miệng, e rằng sẽ làm cho mẹ tôi thêm hoảng. Nếu như bây giờ mẹ tôi còn đủ minh mẫn để nhớ lại câu chuyện hồi đó và lặp lại câu hỏi trên kia, tôi sẽ sẵn sàng giải thích cho bà hiểu rằng bọn trẻ con trên thế giới vẫn thích làm như vậy, và tất cả những đứa đó chẳng có đứa nào bị điên hết. Bà tôi hử mũi. Ly dùng để uống nước, chai dùng để chứa nước, chén là để ăn cơm, thau là để đựng rau, đựng thịt cá. Mày có biết không hả thằng kia? Thằng kia tức là thằng cu mùi. Khi ba tôi chuyển sang gọi tôi là thằng kia, tức là ông đã giận lắm. Dạ biết. Biết sao mày còn dở chứng như vậy? Tôi không thể giải thích cho ba tôi, cũng như trước đó tôi đã không thể giải thích cho mẹ tôi. Sau này, khi đã là một ông bố hẳn hoi, thì tôi phát hiện ra trẻ con trở chứng là thứ đầy sẫy trên trái đất này. Rất nhiều đứa trẻ không đi đứng bình thường như thiên hạ, mà cứ thích nhảy chân sáo ngoài đường. Thậm chí, nhiều đứa thích đi bằng mũi chân trên gờ tường treo leo hơn là sải bước vững vàng trên mặt đất. Nhiều đứa trẻ khác đội nón cứ thích quay ngược lưỡi chai ra đằng sau. Nhiều đứa trẻ khác nữa thích dùng bút để đọ gươm và xé giấy tập để xếp tàu thuyền hơn là dùng thứ này để viết lên thứ kia. Nếu có thời gian tìm hiểu, hẳn tôi sẽ tìm thấy những chú bé thích rót nước vô chai và xới cơm vô thau. Chắc chắn là như thế. Thật là sáng tạo, những đứa trẻ đó. Chúng làm vậy chẳng qua chỉ để cho đời bớt nhạt, lý do mới lành mạnh làm sao. Nhưng người lớn lại coi là ngổ ngáo, ngược đời và không giống ai. Những điều mà bọn trẻ chỉ đơn giản coi là thú vị, người lớn sẽ nói hết sức nghiêm khắc. Này con, khi nào phải rượt đuổi ai hoặc bị ai rượt đuổi, con người mới phải chạy. Khi nào cần vượt qua một chướng ngại vật như vũng nước hay mô đất, con người mới phải nhảy. Còn lúc khác, những người đứng đắn đều đi đứng khoan thai. Chẳng đứa trẻ ngoan nào mà lại nhảy như con cóc hoặc lại đi trên cờ tường như khỉ thế kia. Người lớn tiếp tục bảo ban. Người ta tạo ra cái lưỡi chai là để che nắng cho gương mặt. Chỉ có những kẻ ngốc nghếch mới quay ngược cái nón lại như thế. Tới lần thứ ba thì người lớn răn đe. Tao sắm tập bút cho mày đánh nhau và xé làm đồ chơi hả thằng kia? Tất cả những gì người lớn dạy dỗ đều đúng về mặt lý thuyết. Bọn trẻ đều thấy như vậy. Nhưng bọn chúng vẫn có một sự thôi thúc vô hình làm cho khác đi trong thực tế. Chẳng qua so với người lớn, trẻ con sống trong một bầu khí quyển khác và dưới một thứ ánh sáng khác. Ở đó, bọn trẻ tiếp cận thế giới theo cách của chúng, nghĩa là chúng không nhìn mọi thứ xung quanh dưới khía cạnh sử dụng. Đó là điểm khác biệt căn bản giữa trẻ con và người lớn. Với người lớn, ý nghĩa và giá trị của mọi thứ trên đời đều thu gọn vào hai chữ chức năng. Bạn lật bất cứ một cuốn từ điển nào của người lớn mà coi, người ta định nghĩa thế giới bằng chức năng và chỉ bằng chức năng: áo để mặc, ghế để ngồi, răng để nhai và lưỡi để nếm. Cho nên không thể trách được nếu ba tôi quả quyết ly mới là thứ dùng để uống nước, còn chai chỉ dùng để đựng nước. Nếu mọi ông bố bà mẹ khác đều nhanh chóng đồng ý với nhau rằng nón lưỡi chai dùng để che nắng, bút để viết và tập vở tất nhiên dùng để ghi chép, trẻ con không quan tâm đến chức năng, đơn giản vì trẻ con có kho báu vô giá, óc tưởng tượng. Chiếc gối với người lớn là thứ để gối đầu, nhưng với con tí xún nghèo rớt mùng tơi thì đó là con búp bê hay khóc nhè mà nó phải ru mỗi ngày. Với tôi và Hải Cò, áo không chỉ dùng để mặc mà còn là thứ để nắm lấy khi tụi tôi cần chỉ níu để vật nhau xuống đất. Nếu áo mà chỉ dùng để mặc thì chán chết. Mà thực ra nếu trời không quá lạnh thì trẻ con cũng chẳng cần mặc áo. Với mẹ thằng Hải Cò, hiển nhiên cây chổi dùng để quét nhà. Nhưng nếu thấy Hải Cò đứng tần ngần trước cây chổi, tôi đoán là nó đang nghĩ xem nên làm gì với cây chổi, nên ném vào cửa kiếng nhà hàng xóm để xem điều gì sẽ xảy ra sau đó, hay nên cưỡi lên cây chổi rồi đọc thần chú để biết mình có bay được như các phù thủy trong chuyện hay không. Chuyện thần tiên là do người lớn viết ra, nhưng thường thì họ quên khuấy đi rằng họ viết ra chuyện thần tiên để trẻ con sống trong thế giới đó cho đến chừng nào trẻ con cũng trở thành người lớn như họ. Những ngày tôi ngồi cặm cụi gõ những con chữ này, tôi còn nghiệm ra rằng những đứa trẻ thích trở trứng là những đứa trẻ muốn thể hiện cái tôi, tất nhiên thể hiện theo kiểu trẻ con. Quay ngược cái nón lưỡi chai ra đằng sau, đứa trẻ muốn khẳng định rằng ta khác với phần còn lại của thế giới. Thực ra cũng khó mà khác được, vì trên thế giới có rất nhiều đứa trẻ đội nón kiểu oái oăm như vậy, nhưng ít ra cũng khác với thằng bạn đi bên cạnh. Tất nhiên không phải đứa trẻ nào cũng thế, cũng có những đứa trẻ thích sống nhau bên cạnh những đứa trẻ thích khác nhau. Người lớn dĩ nhiên vỗ tay hoan nghênh đám trẻ thứ nhất vì sống lẫn nhau. Đó là thứ nguyên tắc mà người lớn sùng bái. Giống nhau tức là không cá biệt, không phá phách, không nổi loạn, là nền nếp, quan trọng hơn nữa là an toàn. Nếu thật sống đám đông, giống đến mức lẫn lộn giữa người này với người khác, thậm chí tư tưởng ai nấy được trùng khít với nhau, thì càng tuyệt đối an toàn. Nghĩ khác, nói khác và làm khác đám đông, dù là nghĩ đúng, nói đúng và làm đúng, vẫn là sự lựa chọn tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Trong nhiều trường hợp, đó là con đường dẫn đến giàn thiêu mà Bruno là một ví dụ bi thương trong lịch sử nhân loại. Khi mọi người đều tin rằng mặt trời quay quanh trái đất, thì kẻ khăng khăng cho rằng trái đất quay quanh mặt trời chỉ có cách duy nhất là dùng cái chết để bảo vệ cho chân lý. Điều đó không thể nào khác. Rất may là chúng tôi, Hải Cò, con Tùn và con Tí Xún, không ai trở thành Bruno vào năm 8 tuổi. Chúng tôi chỉ làm ba mẹ phiền lòng, chứ không đụng chạm đến những trật tự và những quyền lực bất khả xâm phạm. Tôi và Hải Cò không lên giàn thiêu, nhưng hai đứa tôi buộc phải thừa nhận rằng cái ly và cái chai, cũng như cái chén và cái thau, hoàn toàn khác nhau về công dụng. Và để đảm bảo cuộc sống vẫn diễn ra theo đúng khuôn phép và nhất là đúng ý của ba mẹ, chúng tôi đành phải đồng ý rằng chức năng của những đứa trẻ ngoan là phải sử dụng đồ vật theo đúng chức năng mà người lớn đã quy định. Sầu ơi là buồn!